Để họ biểu hiện, hoặc là thế nào đó là bạn làm của đời ta. Bởi vậy cho nên bên ngoài tạm thời Chúng hữu tình lớn làm bậc thượng thủ, gọi là ma tát, phải không? Như vậy cái chữ ma tát có nghĩa là lớn, là trên hết trong cái số người đó, nên gọi đó là ma tát. Như vậy gọi đó là bồ tát lớn. Thì chữ ma tát đó theo Phật nói nghĩa thì nó chỉ là lớn thôi. Ở đây ngài Xá Lợi Tử ngài mới dùng biệt tài, ngài thưa Xá Lợi Tử bạch Phật, con dùng biện tài ưa nói Bồ Tát, do nghĩa này gọi là Ma Tát, cúi xin Thế Tôn cho con nói. Đó. Như vậy thì cái nghĩa chánh chữ Ma Ha đó là lớn, Phật đã nói ở trên rồi. Nhưng ở đây ngài Pháp Lịch Tử ngài muốn giải thích thêm, tức là giải thích rộng. Phật bảo Pháp Lịch Tử nay chính phải lúc tùy ý ông nói. Thì Pháp Lịch Tử thưa, do chư Bồ Tát có phương tiện khéo léo, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp yếu, kiến đoạn chấp ngã, chấp hữu tình, chấp mạng, chấp bổ đặc già la, chấp có, chấp trong, chấp đoạn, chấp thường, chấp tác ca gia, và các thứ chấp kiến. Ý nghĩa này gọi là Ma Ha Tát. Như vậy thì cái hiểu của ngài Pháp Lợi Tử, ngài nói rằng Bồ Tát mà sở chỉ gọi là Ma Ha Tát, tức là gọi là Bồ Tát lớn, vì những vị Bồ Tát đó có cái phương tiện khéo léo, thương xót chúng hữu tình, vì chúng hữu tình mà tuyên thuyết pháp yếu để dạy họ phá dứt những cái chấp, những chấp ngã nè, chấp hữu tình nè, chấp mạng nè. Giống Kinh Kim Cang nói không, Kim Cang nói sao đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả, ta đoạn dứt tất cả cái chấp về ngã nhân chúng sanh thọ giả, chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, và chấp tất cả những cái kiến chấp về thân, tác ca gia là thân kiến và các thứ chấp kiến khác. Vì dạy cho người ta phá tất cả cái chấp đó thì gọi đó là Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn. Đó là nghĩa rộng do ngài Pháp Lợi Tử nói. Giờ tới cái nghĩa ngài Thiện Hiện nói. Thiện Hiện bạch Phật, con dùng biện tài ưa nói Bồ Tát, do nghĩa này gọi là Ma Ha Tát, cứ xin Thế Tôn cho con nói. Phật bảo Thiện Hiện, nay chính phải lúc tỷ ông nói. Thiện Hiện bạch Phật, Thiện Hiện bạch, do chư Bồ Tát vì muốn chứng nhất thế chí trí, pháp tâm Bồ Đề, tâm vô lậu, tâm vô đẳng đẳng, thông chung với tâm thanh văn độc giác, với tâm đối với tâm như thế cũng không chấp trước. Ý nghĩa này gọi là Ma Ha Tát. Bởi tại sao? Vì nhất thế chí trí là trên vô lậu, không xa trong tam giới. Tâm cầu nhất thế chí trí cũng là trên vô lậu, không xa trong tam giới. Đối với tâm như thế không nên chấp trước, thế nên Bồ Tát gọi là Ma Ha Tát. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngài Xá Lợi Tử đứng một mặt, ngài Thiện Hiện đứng một mặt. Ngài Xá Lợi Tử đứng mặt nào, ngài Thiện Hiện đứng mặt nào? Ngài Xá Lợi Tử thì đứng về mặt lợi tha, thấy không? Đứng về mặt lợi tha thì ngài định nghĩa Bồ Tát lớn, nghĩa là những vị đó có cái phương tiện khéo léo, vì chúng sanh, vì chúng hữu tình, dạy họ dứt tất cả những cái chấp, cho nên gọi đó là Bồ Tát lớn. Đó là đứng về mặt lợi tha. Còn ở đây ngài Thiện Hiện thì đứng về cái bản thân mình, cho nên nói rằng Bồ Tát mà sở dĩ gọi là Bồ Tát lớn là gì? Muốn chứng nhất thế chí trí. Nhất thế chí trí là trí sao? Thì thường trong kinh có nói ba trí: nhất thiết trí, nhất thiết chí trí, nhất thiết chuẩn trí. Nhất thiết trí là chỉ cho tất cả những vị giác ngộ, từ A-la-hán cho tới Bồ-Tát cho tới Phật đều có. Nhưng mà nhất thế trí trí thì dành riêng cho Phật, vì cái trí này vượt hơn cái trí của A-la-hán là duyên giác. Rồi nhất thiết chủng trí là cũng là cái trí của Phật nữa. Mà tại sao Phật lại có hai trí trí? Nhất thiết trí trí đủ rồi mà lại còn nhất thiết chủng trí làm chi nữa? Bởi vì trong đây có chia ra hai phần. nói rằng nhất thiết trí đức về gọi là hiện tượng giới giác ngộ tất cả, còn cái nhất thiết chuẩn trí thì đứng về mặt sai biệt giới. À, sai biệt giới tức là chuẩn là loại đó, nghĩa là trong cái sai biệt giới mà hiểu thấu tất cả. Mà thường hai cái thuyết kiến này, các kinh đại thừa hay gọi là căn bản trí và sai biệt trí. Như vậy căn bản trí nó tương tự như trí gì ở đây, à, nhất thế trí trí. Thành cái trí này ở trong kinh cũng có định nghĩa là cái bản giác hay là cái tính giác của chúng sinh. Gọi là cái tính giác đó là cái sẵn có của tất cả chúng ta, nhưng mà mình mê lầm mình không thấy, hoặc sau khi giác ngộ rồi mới thấy. Thì cái trí đó là cái trí thành Phật thì mới thấy được cái trí đó, cho nên gọi là nhất thế trí trí. Trí đó là trí ở Phật, mà cái trí đó là cái tánh giác sẵn có. Cho nên nói rằng khi mình phát cái tâm mà cầu nhất thế trí trí đó, thì cái tâm đó nó không còn xa trong tam giới, mà tâm đó cũng là trên vô lậu, không xa trong tam giới nữa. Như vậy thì mới biết nhất thiết trí trí có thể gọi là căn bản trí, còn nhất thiết chủng trí có thể gọi là sai biệt trí. À, phải hiểu rõ như vậy. Còn cái nhất thiết trí không á, thì đó là chung, là trí chung của tất cả. Bởi vậy nên đây mới nói rằng không chung với tâm thanh văn độc giác vân vân đó. Đối với tâm như thế cũng không chấp trước, tuy rằng phát tâm cầu nhất thiết trí trí mà không có chấp trước. Ý nghĩa này gọi là Mahātāt, mình cầu giác ngộ trí Phật mà không có chấp. Bởi tại sao? Đây là giải thích. Vì nhất thiết trí trí là chân vô lậu, cái nhất thiết trí trí là cái chân Phật không còn sanh diệt nữa. Bởi chân Phật không còn sanh diệt cho nên không có bị trầm luân trong tam giới. Đối với tâm như thế không nên chấp trước. Cái tâm mà chân thật đó mà vừa có một cái bám chấp nào thì nó đã biến thành, nó sinh diệt rồi. Vì vậy mà không nên chấp trước. Mà Bồ Tát được như vậy đó thì gọi là Ma Ha Tát, gọi là Bồ Tát lớn. Thì như vậy mấy chú thấy các đệ tử Phật giải thích hay hơn Phật không? Hay hơn không? Nói là Phật thì đơn giản hơn, phải không? Phật nói là thế nào là một Ma Tát? Ma Tát có nghĩa là lớn, ở trong chúng hữu tình đó, vì đó là lớn hơn hết, trên hết thì gọi đó là Ma Tát. Thì qua hai ông đệ tử, ông giải Ma Tát là gì? Ma Tát nghĩa là những vị Bồ Tát mà khéo léo dùng mọi phương tiện giáo hóa để cho chúng hữu tình dẹp tất cả cái chấp, sạch hết những cái chấp. Người mà giáo hóa được như vậy gọi là Ma Tát. Rồi ông nữa nói rằng Ma Tát có nghĩa là cái người phát tâm cầu được cái trí Phật. Cái trí đó vượt hơn thanh văn duyên giác. Cái trí đó nó không còn bị rơi trong tam giới nữa. Và cái trí đó được rồi cũng không có chấp. Thì đó gọi là Ma Tát. Thì như vậy cái nghĩa kia thì nó Ma Tát là cái người giáo hóa tất cả chúng hữu tình không còn chấp trước. Cái nghĩa này là cái người Bồ Tát là cái người phát tâm cầu được cái trí tuệ căn bản của Phật, chứ không kẹt thanh văn duyên giác. Mà được cái trí đó rồi cũng vẫn không chấp trước, thì đó là Ma Tát. Thì như vậy bên nay nặng về lợi tha mà giải, bên nay chỉ nghiêng về tự lợi mà giải, hai cái giải nó khác nhau. Như vậy thì các ngài có hơn Phật không mà giải rộng như vậy? Ví dụ bây giờ có khi nào đó tôi có ai hỏi nghĩa gì thì tôi giải thích cái đơn giản, rồi có chú nào đó nói thưa thầy con có ý kiến giải về cái đó thì cho giải, thì chú này giải thế này, thì chú khác nói thưa thầy con có ý kiến giải về cái đó thì cho giải, thì lại giải về thế kia. Thì mỗi người giải mỗi cách, nhưng mà có trái với cái nghĩa Ma Tát hay không? À đó, như vậy thì tuy rằng đệ tử Phật giải nhưng không có trái với cái ý nghĩa của Phật dạy. rồi đó là mình hiểu được Bồ Tát và Ma Ha Tát rồi, phải không? Giờ đọc tiếp. Ngài Xá Lợi Tử mới hỏi Ngài Thiện Nghĩa, tức là huynh đệ hỏi nhau: do nhân duyên gì tâm như thế cũng không chấp trước? À, vì giờ hồi nãy nói rằng phát cái tâm mà cầu vô thượng, cầu nhất thế chí trí đó mà cũng không có chấp trước cái tâm đó. Nó hỏi do nhân duyên gì tâm thế cũng không chấp trước? Ngài Thiện Nghĩa đáp: các tâm như thế không tâm tánh nên không chấp trước. À, cái câu trả lời đơn giản: các tâm như thế không tâm tánh nên không chấp trước. Trả lời để nghe dễ hiểu một chút. Bởi vì cái tâm như thế nó không có cái chính của tâm. Mình nói cái khác, tất cả cái tâm như thế nó không có cái nghĩa sẵn có và cố định, cho nên không chấp trước. Chữ tánh đó, mấy chữ nhớ chữ tánh đó, nó có hai nghĩa: sẵn có và cố định. Như bình thường mình hay nói tánh tôi nóng lắm, thì như vậy mình đã nói lên cái gì? Cái nóng là cái sẵn của tôi rồi, phải không? Và cái đó sửa không được. Như vậy là sẵn có và cố định thì gọi đó là tánh. Đó, như vậy nói tánh có nghĩa là sẵn có và cố định. Như vậy mình phát tâm, tất cả những cái tâm đó mình phát ra thì có phải là cái sẵn có và cố định không? Nếu mà ví dụ như giờ mình phát tâm cầu thành Phật, nếu nó sẵn có cố định thì đâu đợi mình phát, phải không? Mà mình phát là tức là không phải là sẵn có, không phải là cố định rồi. À, vì vậy mà nói các tâm như thế không tâm tánh nên không chấp trước. Mà đã là không phải sẵn có cố định, chấp trước cái gì? À, đó là cái ý nghĩa của Ngài Thiện Hiện Đáp. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Tử không chịu, còn bẻ lại một cái nữa. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: tâm ấy là có phi tâm tánh chăng? À, ông nói cái đó là không tâm tánh. Bây giờ hỏi tâm ấy lại có cái phi tâm tánh chăng? À, tức là ông muốn trở qua cái thị phi, thị tâm phi tâm. Thì Ngài Thiện Hiện hỏi lại Xá Lợi Tử, hỏi như vậy thì bây giờ trả lời thì kẹt, nếu trả lời thì có thị có phi. Cho nên Ngài không trả lời mà Ngài dặn trở lại: cái phi tâm tánh này hoặc có hoặc không có thể được chăng? Ông nói cái có cái phi tâm á, phi tâm tánh thì cái đó là có phi tâm tánh và không có phi tâm tánh được không? Thì hồi nãy ông kia ông đặt như vậy thì có cái phi tâm, có cái phi tâm tánh sao? Mà nếu có cái phi tâm tánh thì tức như có cái thị tâm tánh, là thị phi có hiện. Thành ra tức là muốn gài bẫy cho ông mà ông mắc kẹt, nếu trả lời nó có hoặc nó không thì cũng kẹt. Cho nên ông này ông không trả lời. Ông nói cái tâm đó đó, cái phi tâm tánh mà ông nói đó, cái đó là có là không, ông chấp nhận không? Ông chấp nhận nó là có, ông chấp nhận nó là không không? Nếu chấp nhận là có là không thì kẹt mỗi bên. Rồi ông nọ ông mới biết, ông mới đáp: không được, không nói nó là có mà cũng không nói là không. À, mà đã không nói có, không nói không thì còn gì là phi tâm tánh. Cho nên Ngài Thiện Hiện nói cái phi tâm tánh này hoặc có hoặc không đã không thể được, tại sao hỏi tâm ấy là có phi tâm tánh chăng? Ông không nhận nó là có là không mà còn hỏi có cái phi tâm tánh không, nghĩa là sao? Đó, Ngài Xá Lợi Tử khen Thiện Hiện: lành thay, đúng như vậy. Phật nói nhân giả trụ định vô tránh rất là bậc nhất, quả như lời Thánh nói. Mình có cái giả khi người ta hỏi mình dễ bị kẹt, hỏi có hay không cái mình liền trả lời qua một bên, mà trả lời qua bên thì mình bắt kẹt ngay chỗ này rồi. Cho nên khi nào mà ta đã đặt thành vấn đề có không thì phải chuyển liền, thì như vậy mới khỏi kẹt. Mà cái khéo của Ngài Thiên Thiện là vậy. Ngài khi nó có cái phi tâm tánh chăng thì Ngài không trả lời có hay không. Mà hỏi giờ ông nhận cái phi tâm tánh đó là có là không được không? Nếu ông nhận cái đó thì tôi mới trả lời cho ông. Ông nói không có, không có thể có không chứ không. Đã không có làm sao ông hỏi có cái phi tâm tánh là sao? Thì ông nào ông tự kẹt. Như vậy cái lối lý luận của người xưa nó khéo léo, chứ không có như mình hỏi cái hồi cái mình mắc kẹt. Rồi đọc tiếp. Không thưa, đây ngày mãn từ tử. Ngày mãn từ tử là dịch âm chữ gì, dịch nghĩa chữ gì, nhớ không? À, đó cũng tên Phú Long Na nữa đó. Mà cái ngày mãn từ tử này là ngày Phú Long Na mà giỏi thuyết pháp mà trong thập đại đệ tử Phật đó. Ngài mãn từ tử bạch Phật, con dùng biện tài đưa nói Bồ Tát, do nghĩa này gọi là Ma Tát, cúi xin thể con cho con nói. Bây giờ tới phiên ngài, Phật bảo mãn từ tử, nay chính phải lúc tùy ý ông nói. Mãn từ tử thưa, do chư Bồ Tát khắp làm lợi ích tất cả hữu tình mặc giáp đại công đức, vì pháp phú đại thừa, vì nương đại thừa, gọi là Ma Ha Tát. Như vậy ở đây ngài Tát, ngài mãn từ tử, ngài nói mấy nghĩa mà thành Bồ Tát Ma Ha Tát. Nghĩa thứ nhất á, là những vị Bồ Tát làm lợi ích tất cả chúng hữu tình, mặc giáp đại công đức. Mặc cái giáp đại công đức để làm lợi ích cho tất cả chúng hữu tình, đó là mặc lợi tha, phải không? Rồi vì pháp thú đại thừa, chữ pháp thú là tiến đến, pháp là tiến, thú là đến, tiến đến đại thừa, vì nương đại thừa nó gọi là Ma Ha Tát. Chữ đại thừa tức là chữ thừa là ngồi, là cởi đó, ngồi xe hay là cởi xe, ngồi xe lớn hay cởi xe lớn thì gọi đó là đại thừa. Thì đây là một cái nghĩa thông dụng, còn cái nghĩa chính của nó là đại thừa, tức là để chỉ cho cái tâm mà ba cái thể tướng dụng đều là lớn hết đó, thì gọi đó là đại. Thì đây gọi là gì, nương tiến tới cái đại thừa, vì nương đại thừa cho nên gọi là Ma Ha Tát. Như vậy nghĩa thứ nhất là vì lợi ích cho tất cả chúng hữu tình, nghĩa thứ hai vì nương đại thừa và phát thú đại thừa cho nên gọi là Ma Ha Tát. Đó là cái nghĩa của ngài mãn từ tử nói, tức là dung hội cả hai bên, phải không? Lợi tha và tự lợi. Ngài Thiên Hiện bạch Phật, như Thế Tôn nói, chư Bồ Tát Ma Tát mặc giáp đại công đức, ngang chừng nào gọi là Bồ Tát Ma Tát mặc giáp đại công đức? Gọi là mặc giáp đại công đức. Vậy chứ ngang đâu mà gọi là mặc giáp đại công đức? Thế nó mặc giáp đại công đức xương xương ai mà biết, phải không? Đó là một cái câu hỏi của ngài Thiện Hiện. Phật bảo Thiện Hiện, chư Bồ Tát Ma Tát khởi nghĩ như thế này, ta nên độ vô lượng vô số vô biên hữu tình vào vô chư y bát niết bàn. Tuy độ vô lượng vô số vô biên hữu tình vào vô chư y bát niết bàn mà không có pháp và chúng hữu tình được niết bàn. Thì như vậy câu này giống kinh Kim Cang không? Nhưng mà kinh Kim Cang đó là đứng về mặt hàng phục tâm, phải không? Thì nói rằng muốn hàng phục tâm thì phải độ tất cả chúng hữu tình hoặc hữu tưởng hoặc vô tưởng, chính dân mình đưa vào dưới bát niết bàn mà không có thấy chúng sanh nào được niết bàn. Thì ở đây thì nói nó có ý khác hơn, là những vị Bồ Tát lớn đó nghĩ thế này, ta phải độ vô lượng vô số vô biên hữu tình vào vô y bát niết bàn. Tuy độ vô lượng vô số vô biên hữu tình vào vô y bát niết bàn mà không có pháp và chúng hữu tình được niết bàn. Không có pháp và chúng hữu tình được niết bàn. Tại sao vậy? Thì cái câu đó thì sẽ giải thích được sao? Bởi tại sao đó? Vì các pháp, các tánh, pháp tánh nên như thế. Vì các pháp và cái pháp tánh nó là phải như vậy. Phải như vậy là sao? Đây ví dụ, ví như thầy Nguyễn Phật hoặc đệ tử ở ngã tư đường quá ra đông người lại giết hại nhau. Ý ông nghĩ sao? Trong đây thật có việc giết hại nhau chăng? Đó. Như vậy thì cái người mà do người ta phục ra và cái người khác cũng do phục ra và hai bên mà đánh giết nhau thì như vậy có sự giết nhau thiệt không? Có không? Như vậy cái người phục ra không thiệt thì cái giết hại nhau có thiệt được không? Thì cái người phục ra là ví dụ cho cái gì? Chúng hữu tình. Mà cái giết hại nhau là ví dụ cho pháp. Nói pháp độ tất cả chúng hữu tình và vô dư y bát niết bàn, mà không có chúng hữu tình được độ và không có cái pháp để nói. Thì tại sao vậy? Vì nó như quyển như quá, nó không có một pháp nào thiệt hết, không có một chúng hữu tình thiệt, không có một pháp thiệt. Mà hữu tình không thiệt, pháp không thiệt thì chấp vào chỗ nào? Phải không? Bởi vậy cho nên độ tất cả mà không có pháp thì chúng hữu tình được niết bàn. Bởi vì đâu có thiệt. Cũng như là hai bên họ hiện ra người, rồi những người quá hiện họ chém giết nhau thì cái người quá hiện đã là không thiệt, thì sự chém giết nhau cũng là không thiệt. Phải không? Như vậy thì người đó là chỉ cho hữu tình, mà sự chém giết nhau là chỉ cho cái pháp. Cả hai đều không thiệt. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu thêm được cái ý nghĩa độ tất cả chúng hữu tình mà không có chấp hữu tình được độ và có cái pháp để độ, là vì hữu tình và pháp đều như quyển như quá. Phải không? Đó là cái ngang chừng đó gọi là mặt giám đại công đức đó. Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn, không có, tức là trả lời câu hỏi có giết hại nhau chăng, thì ngài trả lời không có. Còn bảo thiện hiện, chư Bồ Tát Ma Tát cũng như vậy, tuy độ vô lượng vô số vô biên hữu tình vào vô y bát niết bàn như thế mà không có pháp và các hữu tình được niết bàn. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghe nói việc như thế, không kinh sợ cũng không lui sụp, đó là Bồ Tát Ma Tát mặc giáp đại công đức. Như vậy người nào nghe tới đó mà không có kinh sợ không lui sụp đó là mặc giáp đại công đức. Như vậy thì quý vị thấy mình nghe mình có sợ không? Mình có lui sụp không? Sao biết không sợ, sao không biết luôn không lui sụp? Bởi vì đa số chúng ta tu đều có cái niệm tu là chứng thành Phật quả, đạt đến niết bàn, phải không? Thành nó thấy có cái người tu và cái quả chính, phải không? Mà bây giờ nói người tu không thiệt, quả chính không thiệt, không sợ nó được. Thế vậy tu làm gì, hai cái không thiệt hết, phải không? Đó. Nghe như vậy mà vẫn không có lui sụp thì tất nhiên người đó mới thấu triệt được cái lý các pháp duyên khởi duyên diệt, không sợ. Còn nếu mà còn thấy nó là thiệt thì là phải sợ. Nó là bởi vì còn thấy mình thiệt cho nên mình mới khởi tâm tu và cầu quả chính. Thì mình tu thiệt và quả chính thiệt, bởi thấy thiệt cho nên mình hăng hái mình tu, phải không? Mà bây giờ mình tu không thiệt, quả chính không thiệt, làm sao hăng hái tu được? Mà nếu không hăng hái tu có lui sụp không? Đó là lui sụp, phải không? Như vậy mà nghe nói như vậy đó, không có người được niết bàn, không có pháp đưa đến niết bàn,
và không có người được nước bàn. Nghe vậy thì quản quá rồi, phải không? Vừa sợ mà quản rồi phải hết tu tù, thì đó là lưới sinh. Nghe đó mà chúng ta vẫn an lòng, thấy rõ ràng các pháp như quyển, thân là như quyển, cái pháp mà niết bàn cũng như quyển, hiểu được như vậy, tin chắc như vậy, đó là mặt giáp đại công đức. Bây giờ ở đây có mấy người được mặt giáp đó rồi? Mặt giáp đại công đức là như vậy. Hiện hiện bạch Phật, như con hiểu nghĩa Phật nói, chư Bồ Tát Ma Tát không mặc giáp công đức, ấy là mặc giáp đại công đức. Ngài hiện ngài lại tiến thêm một bước nữa, ngài nói rằng là không mặc giáp công đức, ấy là mặc giáp đại công đức. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy, chư Bồ Tát Ma Tát không mặc giáp công đức, ấy là mặc giáp đại công đức. Bởi tại sao? Vì nhất thế trí trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác, chư Bồ Tát Ma Tát vì muốn lợi ích hữu tình kia nên mặc giáp công đức. Nghĩa là sao? Ở trên thì nói mặc giáp công đức, thì ở dưới này ngài thiền hiện ngài nói không mặc giáp công đức, ấy gọi là mặc giáp công đức. Không mặc mới gọi là mặc. Thì ở đây Phật khen, đúng vậy, đúng vậy. Đó là chư Bồ Tát Ma Tát không mặc giáp công đức, ấy là mặc giáp đại công đức. Tại sao mà không mặc gọi là mặc giáp đại công đức? Thì đây Phật mới giải thích. Vì cái nhất thế trí trí, như hồi nãy nói là cái căn bản trí, cái căn bản trí đó là cái trí sẵn có, phải không? Sẵn có mà không có sinh không có diệt, không có mà không sinh không diệt thì làm gì có tạo có tác, phải không? Không sinh không diệt thì không tạo không tác, mà tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Nha, như vậy thì bởi vì cái nhất thế trí trí là cái không sanh không diệt, bởi không sanh không diệt nên không tạo không tác. Mà nếu mình có nhất thế trí trí thì tất cả hữu tình có cái đó hay không? À, cũng có. Thì như vậy tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Nhưng mà chư Bồ Tát vì muốn lợi ích cho hữu tình kia nên mặc giáp công đức. À, đúng về lý á, thì thấy rằng cái nhất thế trí trí này không phải do tạo tác mà được, mà đâu phải riêng mình tu rồi mới có cái đó, mà tất cả hữu tình đều có. Mà tất cả hữu tình đều có thì đâu có phải là tạo tác mà có cái trí đó. Nhưng mà vì phương diện lễ cho chúng sanh, ai cũng có cái căn bản trí, phải không? Mà họ không nhận ra. Bây giờ vì phương tiện để cho họ nhận ra, giáo hóa họ, để cho họ nhận ra cái đó, gọi đó là cái người giáo hóa vậy, gọi là gì? Gọi là mặc giáp đại công đức. Như vậy đứng về lý thì không có mặc giáp công đức, nhưng mà đứng về sự, vì thương lễ chúng sanh, chúng hữu tình, cho nên gọi là mặc giáp đại công đức. Nó khó là mấy cái chỗ đó. Nên đọc kinh Bát Nhã mà không có kéo thì đọc hồi thì nó ngán ngược ngán chui, không biết nói cái gì. Gương nói mặc giáp công đức hồi cũng không có, không có mặc giáp công đức. Rồi không mặc giáp công đức ấy gọi là mặc giáp công đức, không hiểu sao nói. Nhưng mà sự thật nó rất là hay. Bởi vì nói này thì tôi cũng nhắc lại cái hết sức là đơn giản như chứng á. Như mình mỗi khi mình tụng kinh tán Phật á, năng lễ sở lễ tánh không tịch, thì như vậy hai câu đó là lý rồi. Tức là thấy mình là năng lễ hoặc là sở lễ, nơi mình tự tánh không tịch, nơi Phật cũng tự tánh không tịch. Nhưng mà cảm ứng đạo giao năng từ vậy, trên con đường cảm ứng qua lại thì không thể nghĩ bàn, đó là tự. Như vậy thì vừa thấy lý rồi liền hiển tự, chứ không phải chấp lý bỏ tự hay chấp tự quên lý. Thì ở đây cũng vậy, khi nói không mặc giáp công đức đó là lý, nhưng mà khi thấy được lý đó rồi vẫn làm những điều lợi chúng ta, nên cái giả tướng đó là tự. Như vậy thì mới thực là thật giác công đức. Chứ còn không phải là chấp lý rồi bỏ sự, hay là chấp sự rồi quên lý, không phải vậy. Mà phải duyên chung hết. Cái đó mới gọi là đúng tinh thần phải Bồ Tát. Đọc tiếp.
Bây giờ cụ thọ thịnh hiện với bạch Phật, do nhân duyên gì nhất thế trí trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác, chư Bồ Tát Ma Tát vì muốn lợi ích hữu tình kia nên mặc giáp không biết. À, bây giờ ngài thiện hiện đặt câu hỏi, tại sao mà nhất thế trí trí không tạo không tác, hữu tình không tạo không tác, mà Bồ Tát lại vì lợi ích hữu tình kia mặc giáp không biết? À, đây Phật mới giải thích. Phật bảo thiện hiện, vì các tác giả không thể được. Bởi tại sao? Vì sắc phi tạo phi chẳng